Chọn từ những gì hoặc thành ai nói nó là đang sử dụng hoài rồi này ทั้งหลายทั้งนั้นนี้ต้องกินมะวานนะครับที่ลงหน้าแล้วต้องกราบแม่นิพพานต้องกินมะพร้าวว่าผมแหละแม่นิพพานต้องหาทั้งนั้นต้องเลิกหมดเลยเนาะเวลาทําผู้ลงหน้าที่หมอจะมันทั้งหลายก็ต้องทําได้ลูกมาลำเดือดมาทุกใจเฮ้ยต้องฟองเดือดขึ้นเวียนขึ้นยืนยืนยืนจะทุกข์ทุกข์บาดย้อนต้องหันหลังเดือดขึ้นตัวต้องทำย้อนเป็นสิ่งที่ว่าเราทำเกียร์ยืนยืนไม่ได้ใหญ่เลยเราเราโมยืนยืนยืนไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยนะlà vô tổ chức nhất là cái bài này là chỉ cho riêng về của đại thừa tư tưởng là cái bài này thông thường là ví dụ như các đại chúng giờ còn muốn có được nhất là các vị đã tham thiền không đã tham thiền muốn nhập định với tư duy hoặc là có người trong pháp môn tịnh độ thì niệm phật chuyên tâm thì những giờ phút đó cái gì đoạn giờ được về não nó thì các vị mới có được niết bàn mới có được an lạc thân tâm mà thân tâm an lạc là lúc đó là các vị có hưởng niết bàn đó là niết bàn đó là đại biểu ngừa trọng thác người bắt đầu tu tập đều phải cần vận dụng hoặc là niệm phật hoặc là tham thiền hoặc là trì chúc để mà đàn áp đánh giá cái giải phiền não vô minh đi thì nó có sẽ là có nhưng mà còn cái vô trụ với chúng bạn đây mà nếu làm như vậy thì là các vị người nào tham thiền thì phải ngồi thiền và không thiền thấp thiền cường hoặc là tới cái niệm nghe nhà mở cửa để tụng kinh niệm phật thì trước năm năm phải có nghi lễ thì nó mới là tạo cho mình một cái hoàn cảnh một cái thời gian được an ổn đó thì cái bài đó kêu được gọi là vô trụ xứ nghĩa là cần phải có chỗ có điều kiện có hoàn cảnh tốt thì mình mới ngồi thiền được mới tụng kinh được mới niệm phật được mới trì chú được vân vân thì chưa được gọi là làm mô tưởng vô trụ xứ niết bàn. Còn cái niết bàn vô trụ xứ đây á là cái trình độ là tu tập là rất cao giữa chúng ta những cái nghi lễ về rất đó nhìn trời nhìn trăng nhìn mây nhìn nước nhìn cỏ cây hoa lá nghe những tiếng côn trùng là bất cứ loại chỗ nào nhìn nước chảy nhìn thông leo thậm chí mà nghe những cái tiếng rên chiếc của những chú râm đau khổ hoặc là nghe những cái điều mà an lạc của những người an lạc đều là trong tư tưởng của người ta nhận thức nó chuyển biến tư duy chân lý trong cái đầu óc của người ta rào trong đó lúc nào cũng có là người ta không hề có bị chi phối bởi cái người đã buông đặt mà hoàn cảnh nào người ta cũng biết thành ra cái pháp thanh tịnh để người ta nghe để người ta nhận thức cho biết do vậy mà trong lúc nào cũng được an lạc thì cái đó đó cái người mà được như vậy ta gọi cái người mà đạt tới cái chỗ vô trụ xứ niết bàn mà nói tới vô trụ tôi nhắc với đại chúng một điều cái người mà muốn được vô trụ xứ niết bàn như vậy là phải học cái pháp tứ đế mà cái loại của mình vô lượng tứ đế học cái vô lượng tứ đế hay vô cùng còn cái mà đại chúng mà thường học nghe tất cả những cái giảng được mà hiện người ta giảng đó là gọi là sanh diệt tứ đế cái tứ đế Vì nếu không nghe là chắc thật là quyết định là không sai đó. Nhưng mà đối với chân lý thì nó quyết định chắc thật có 50%. Còn hợp cái vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, cái đó là hợp tứ đế đó 100% chân lý. Vì muốn học cái vô, muốn được cái vô trụ xứ niết bàn là các vị phải tư duy vô xứ thuần thục về vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế là thế nào? Nghĩa là khổ đế là thân thần, phải diễn đạt tất cả cái khổ thôi. Rồi giảng sư nào giỏi lắm ngôn từ hay là câu trải thì giảng như là diễn đạt thêm cái khổ đó ra cho nó rộng vậy thôi, chứ cũng là ba khổ và tám khổ. Nhưng mà cái người mà đại thừa người ta hợp khổ đế cái bằng vô lượng khổ đế, một cái này thì chịu lắm. Cái học mặt mà học tứ đế mà có ba khổ lớn chia ra thành tám cái khổ kia tầm thường, chưa bao giờ được hưởng được cái vô lượng và hưởng được cái vô trụ xứ nhất này. Cái người học Phật này là phải học cho được vô lượng tứ đế, nghĩa là nhìn đâu cũng khổ hết. Nhìn những cái người mà bị khổ, đang bị hoành hành các cái khổ và cực khổ trong cái đời sống, cực nhọc trong đời sống, khổ sở về tâm trí để có là tấm ăn cái ăn tấm mặt, có miếng ăn tấm mặt thân sống là khổ đã đành. Mà tất cả những cái ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh nhà lầu xe hơi tiền bạc đếm toàn bằng máy vi tính để nhập kho. Mà cái người học đạo mà học cái vô lượng cái đế này, ta nhìn ta thấy không có bao giờ những người đó được sướng đâu. Mà phải nhìn cho được như vậy. Chứ còn thật thường là ai thấy mà bạn mình em đếm máy là người đó là sướng quá được cái gì. Không hả? Nhìn vậy là không phải nhìn bằng đạo nhãn đâu. Nhìn bằng phàm phu nhãn, cái đó chết rồi. Mất đi nhiều bệnh lắm. Không phải gian nhiều kim cương, kim cương nhiều mà chứ không phải địa vị lớn, có cảnh gian sang cấm tú như các ông vua mà gọi là trước, không phải. Mà phải nhìn bằng vô lượng thứ đấy là vô lượng khổ. Nhìn vậy mới là nhìn trúng bằng đạo nhãn. Còn tập đế á, nhìn tập đế là vô lượng phiền não. Không có cái cách nào làm ăn nào mà không có biện nào. Cách làm ăn nào cũng có biện nào. Và cách ở đời xử thử cách nào cũng có biện nào hết. Chứ đừng tưởng rằng mình là người ăn lành ở hiền, mình là người tốt rồi không có biện nào nha. Tưởng như là lầm á. Ăn hiền mấy, ở lành mấy, tốt mấy, vẫn có người phê bình chỉ trích và ghét bỏ như thường. Còn cái chuyện mà ăn ở xấu bất nhân thấp nhất là lợi mình ích kỷ hại nhân, thì cái chuyện đó là người ta ghét bỏ, chuyện là đúng phải cho bình thường rồi. Mà đây là ở tốt nhất, hiền nhất, lành nhất, trong sáng nhất, vẫn không bao giờ thoát khỏi phiền não. Do vậy cho nên mà học đạo tinh chân cho bằng vô lượng tập thể. Do vậy cho nên không dễ gì mà siêu lòng, mà tin ai tất cả, tin tất cả mà không tin ai hết. Không tin ai hết mà tin tất cả, nghĩa là lúc nào cũng phải sử dụng trí tuệ của mình mà đọc, không bao giờ gửi gắm tâm hồn mình cho ai. Gửi gắm tâm hồn cho ai bất cứ như điều kiện gì, lý do gì đều thất bại đau thương hết, mà phải tự mình định đoạt số phận mình. Thì do vậy cho nên ta nhìn là tập đế là vô lượng phiền não. Ngược lại, về mặt giải thoát giác ngộ, về niết bàn thì diệt đế, người ta cũng nhìn vô lượng niết bàn. Không có ở đâu là không có niết bàn. Do vậy tôi mới gọi là được cái gọi là vô trụ xứ niết bàn đấy chứ. Không có chỗ nào không có niết bàn nhé. Không phải trong lúc ngồi thiền trong chánh niệm mới có niết bàn, không phải lúc tụng kinh gõ mõ mới có niết bàn, không phải lúc niệm Phật mang chửi vân vân mới có niết bàn, mà đi chơi bất cứ chỗ nào, nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nhìn thượng gầm mà thú, nhìn từng chiếc bông hoa nở, bông hoa dại, bông cỏ dại trong rừng, đều thấy một sự an vui màu nhiệm tuyệt vời. Nó là ngồi đâu cũng thấy các bạn hết, nhìn đâu cũng thấy các bạn hết, gọi là vô lượng nhiệt đế, tức là nếu bà vô lượng đạt tới chỗ đó rồi thì các vị mới có thể hưởng được cái vô trụ xứ niết bàn. Như vậy có nghĩa là muốn được vô trụ xứ niết bàn là phải học vô lượng tư đế, mà hưởng được vô trụ xứ niết bàn vậy rồi ra là không gì nữa, nhưng bằng cái đạo đế là vô lượng đạo đế. À, đạo đế đâu có phải mà chịu ở trên tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần bát chánh đạo. Cái đó là một việc xâm diệt tứ đế, là giảng cho những người hạ tầm thường nghe. Chứ đạo đế không phải ở trong 37 phần đó, gọi là 37 phần trợ đạo đó. Mình nhìn cái cây kiểm nó héo queo, nó rủ lá, vì sao nó rủ lá? Bây giờ nhìn cái sự phan phát của cây kiểm này, đem múc cho nó một xô nước, đem tưới vô cái rồi ngồi đó mà nhìn. Tưới cái kiểm đó rồi ngồi đó mà nhìn, để mà học cái pháp đạo đế ở trong đó. Nhìn cái sự phát triển, cái sự tồn hồi sinh của cây đó, từng giây phút, từng giây, từng giây, từng giây, từng giây, mà nó lên nó thu lên. Thú vị vô cùng. Nhìn cái kẻ héo thôi, nhìn cái bông hoa thôi, nhìn cái loại bông hoa 10 giờ là 9 giờ này là ra bằng cỏ chơi, là ngồi nhìn cái bông 10 giờ đó, nghĩa là 8 giờ 9 giờ nó phát triển, nghĩa là từng giây từng phút, từng giây từng phút cho tới cỡ 10 giờ là nở toàn diện nè. Thì phát triển của cỏ cây thế nên nhiệm màu như thế. Từ nhìn cái sự nhiễm màu đó, nhìn tới nữa cái sự nhiễm màu của con người mình nó cũng y như vậy. Nó cũng phát triển từ trẻ thơ nó đi tới thành niên, tới trưởng thành, tới già, tới lớn. Rồi cái, trong cái già lớn này nó cũng phát triển sự thay đổi, luôn biết việc để nó đi tới sự già nua. Do vậy cho nên học cái vô lượng á, cái vô lượng đạo đế này là học tất cả mọi nơi, mọi chốn, chứ không phải là học ở trong 37 món. Nhìn nước chảy, nhìn hoa rơi, nhìn trăng sáng rồi lúc trăng mờ, nhìn trăng lấp lánh rồi nhìn trăng lại mất, rồi nghe những tiếng chim kêu, gió thổi bồ tọt ếch nhái, đều là học pháp hết. Do vậy cho nên là pháp môn tịnh độ, ta nói rằng ở cảnh giới cực lạc là tất cả mọi cái người ở cảnh giới cực lạc là hàng ngày đều là nghe cái tiếng gió thổi là lá rơi, hoa rụng, rồi chim kêu, rồi đều là tiếng pháp là vậy đó. Là cái người này ta đạt đến cái trình độ vô lượng đạo đế. Không có nhìn đâu là không tiếng pháp, không có nhìn đâu mà không thành ra những cái tiếng mà ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần bát thánh đạo. Thế thì là học cái vô lượng đế mới hưởng được cái vô trụ xứ niết bàn. Còn học cái sanh diệt tướng đế đó là hưởng được cái bằng hữu dư y niết bàn hoặc là vô dư y niết bàn thôi. Bởi vì học cái kia là phải diệt trừ ba khổ và tám khổ, đoạn trừ tập đế rồi mới là được niết bàn. Thế thì là hưởng được lúc nào ngồi thiền, lúc nào tụng kinh niệm Phật, lúc nào mà là cưới lại Phật vân vân, thì phiền não nó mới dạt ra. Còn hãy buông mỏ, buông chuông, buông niệm Phật, buông làm chuỗi là phiền não nó tấp trở lại. Do vậy mà niết bàn có chỗ sở trụ có lúc. Còn cái người mà học cái tứ đế vô lượng này là ở đâu cũng được hết, cũng có niết bàn hết, mà ở đâu cũng thấy khổ hết. Nhìn đâu cũng thấy khổ, nhìn đâu cũng thấy là tập đế, cũng thấy là phiền não, nguyên nhân của phiền não. Cho nên ta đâu có ham gì, không có cái gì là không có nguyên nhân của phiền não. Các vị đâu tưởng đâu là những người xuất gia tu hành, như là những người xuất gia vậy là
xa lìa được nguyên nhân của phiền não ư? Không có đâu. Tương trùng đến phiền não. Thôi một người đệ tử vô là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Chứ đừng có tưởng nó thâu đệ tử nhiều là ngon. Ai cũng thấy là ngồi thù ô kỳ này tôi làm lễ quy y trong lễ Du Lan Môn này tôi thâu được 1,000. Thấy ngon lành lớn cái gì? Coi chừng nha. Không có ngon lành gì đâu. Chết gì cái 1,000 đó. Rồi ngồi lần tay tính lại, trời ơi, mình cất từ hồi nhỏ tới giờ. Hồi mình tu 20 tuổi tới giờ mình lập được là 12 cánh chùa mà cánh nào cũng nguy nga không? Đến từ Vũng Tàu tới Đà Lạt tới Kiên Giang tới Rạch Giá Hà Tiên Cần Thơ rồi chỗ nào có chùa mà hết. Vậy là ngon rồi chứ gì? Không phải đâu. Cái người mà biết nhìn vào vô lượng khổ đế là nó là khổ vô lượng. Nhìn vào vô lượng tận đế là tất cả những cái đó đều là nguyên nhân của mình nó hết. Không có sướng gì hết. Mà cái điều đó là người nào chấp nhận sự thật thì mình nói thì ta mới nghe được. Chứ bằng không là ta không có nghe đâu. Những người mà không chấp nhận sự thật nói ta không nghe. Nhiều chùa là vô lượng phiền não nhiều, sanh nó nhiều. Nhiều đệ tử là phiền não nhiều. Tôi nói như vậy thì có người nói, ôi tại ông này thiếu đức không ai quy y. Cho nên ông nói vậy đâu, an ủi ổng. Chả có cái chùa nào. Thành ra cái tỷ mấy người nhiều chùa, chả có ma nào quy y hết. Thành ra nói vậy để an ủi tự hào. Chứ sự thật cũng phải. Nó thiệt á, mà nó có sách, có kinh đàng hoàng á, Phật nói là cái người nào mà đệ tử nhiều y như là cái cây mà chim đậu nhiều. Mà chim cái thứ mà chim két á, mới bất nhân nữa chứ. Các thứ chim két là nó bay, nó đậu, còn đỡ mà két nó đậu, nó cứ lần vô lần ra vậy nè. Cả ngàn két mà đậu mà lần vô lần ra vậy, ít bởi cái cây không còn da. Mà cây không còn da thì sao cây sống được? Chim khác thì cái cây còn thọ lâu lâu, mặc dù là cũng còi cọc, cũng khô, nhưng mà khô lâu, còn thấy chim két mà đậu là chết luôn. Cả ngàn con két mà nó đắp vô cây đó mà nó tuốt ra, kiểu đó là trong vòng vài ngày là không còn nhựa sống. Cái đó là kinh điển Phật nói đàng hoàng à, chứ không phải là tôi ăn ủi tôi đâu nha. Thế thì là tôi nói như vậy nghĩa là thông thường là niết bàn có bốn thứ, mà cái mà khó nhất hưởng cái niết bàn mà khó nhất là cái niết bàn thứ tư là vô trụ chứng niết bàn. Mà muốn đạt được cái vô trụ chứng niết bàn đó là phải học pháp tứ đế, mà là vô lượng tứ đế mới được. Mà tôi nói thật với đại chúng là như tôi bây giờ là lúc nào tôi cũng nhìn tứ đế bằng vô lượng tứ đế, chứ còn cái sanh diệt tứ đế là bình thường đối tôi và không nhầm gì hết. Bình thường quá rồi. Tức là học thuộc kỹ rồi, nhưng mà thấy cái hiệu quả của nó trên đường tu tập á, thua cái vô lượng tứ đế xa. Thành ra là phải học cái vô lượng tứ đế. Học vô lượng tứ đế rồi á, ta gọi là nhất thiết chư pháp vô vi phật pháp, nhiên ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung kiết bất thanh tịnh ư giải thoát trung như khởi tiền phượng. Học cái vô lượng tứ đế mà cho nó ăn sâu vào trong đầu óc của mình, rồi nó biến thành ra cái chất liệu sinh tố để cho bổ cho con cơ thể rồi á, thì các vị nhìn tất cả các pháp đều là phật pháp. Tại vì hồi nào giờ mình không rõ được cái chân lý đó, để mình buông trôi theo cái dòng vô minh thế, cho nên là hàng ngày ở trong bồ đề mà thấy không có chút an bệnh nào, ở trong niết bàn mà luôn luôn là thấy bị ràng buộc, thậm chí có niết bàn mà không biết lúc nào có lúc nào không, và nó ở đâu chứ. Chứ còn vô lượng tứ đế rồi là vô lượng diệt đế, tức là nhìn đâu cũng niết bàn. Chừng nào mà các vị nhìn các cái hoa mà trong đó có những cái hoa rừng cỏ dại mà các vị thưởng thức được cái đẹp của hoa rừng cỏ dại, thì các vị mới đi lần lần tới cái chỗ là vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế. Chứ các vị bỏ tiền ra nghĩa là 100.000, 200.000 đi mua những cái cứ lan mạch sư phô rô tô mô sê ma ca la sư phô rô vét ba ba tinh cô mô rô tư nè 200.000 một chậu lan, đó là cái đó xin lỗi đối với niết bàn còn cách xa vô cùng, thậm chí họ không hề thấy cái ánh sáng của niết bàn lóe dạng nữa. Chẳng qua là người ta mê cái gì? Người ta mê cái tiếng khen rằng cái anh đó hào hoa phong nhã, dám chơi một chậu lan 200.000 đồng để cho người ta khen cho, thì thật bản thân anh ta cũng chưa chắc là anh ta đã có thời giờ mà anh ta thưởng thức cái chậu lan đó. Thế thì cái người vậy với tâm trạng như vậy thì làm sao mà hưởng được cái vô lượng niết bàn được, cái vô lượng diệt đế được. Chỉ thấy có cái hoa lan 200.000, 250.000 của mình một giờ lan, còn tất cả hoa khác không thấy. Trong khi đó cái hoa mà nó vừa đẹp mà nó héo ngoài xanh kia họ không thấy, họ để cho chết luôn. Họ không thấy cái đẹp của cái hoa mà đang héo rũ đó. Người ta nhìn thấy hoa héo rũ đó, người ta đem nước là ta tưới, là ta ngồi đó mà ta ngắm cái hoa đó. Sự phát triển, sự hồi sinh của nó mà tư duy về giáo lý. Do vậy mà thấy tất cả các pháp đều Phật pháp. Thấy sự chuyển biến màu nhiệm của vũ trụ bên ngoài và thấy sự chuyển biến màu nhiệm của tự thân. Cái đó khó nói lắm, người nói giới thiệu vậy đó để các Phật tử để ý. À, rồi bây giờ đây là mới nói tới cái đó là bốn cái thứ niết bàn mà mình phải học từ lâu nay á. Bây giờ học cái thứ niết bàn của ngoại đạo nè, đây ngoại đạo nè cũng là niết bàn, họ dùng từ niết bàn đàng hoàng, nhưng mà thật sự là người này cũng là người đệ tử Phật đấy. Họ mới biết họ dùng cái từ niết bàn của Phật chứ. À, nhưng mà nó thành ngoại đạo. Là vì sao vậy? Là vì cái đạo này là cái đạo của những người hướng ngoại, gọi là ngoại đạo. Đó, bốn thứ niết bàn, năm thứ niết bàn của ngoại đạo. Có hạng người trụ trong chánh định, tâm đứng lặng, trong lúc tìm xét nguồn gốc sinh loại đến cái chỗ ủ ẩn, bỗng sinh cái tâm chấp, sau này còn có. Có nghĩa là không phải là chấp đoạn gì, cũng không phải là chấp thường còn cố định, nhưng mà biết rằng là sau này còn có. Còn có những cái một cái dư âm, một cái dư ba, một cái dư ảnh, một cái gì còn lại đây. Nghĩa là còn có chứ không phải là đoạn diệt. Do vào kiến giải đó, họ chủ trương niết bàn luận có năm thứ. Một là dục giới là niết bàn. Này, năm thứ niết bàn là nghe, dục giới là niết bàn. Vì qua sự thấy biết của họ, dục giới vẫn có những sự trong sáng đáng yêu, và dục giới là cơ sở chuyển sinh tử ra niết bàn. Cho nên thật sự dục giới đâu phải là hoàn toàn không có cái đáng yêu, cho nên là họ nói cũng đúng. Trong cái khổ có cái khổ thượng trung và thượng hạ, mà trong cái an vui cũng vậy, nó có cái vui bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thế thì là dục giới, dầu không phải là cái vui, thượng thượng, như là cái niết bàn vô thượng của chư Phật. Nhưng mà nó vẫn có cái mà nó đáp ứng được cái yêu cầu của con người dục giới, người ta cảm thấy sung sướng chứ. Do vậy mà nó cho rằng là dục giới là niết bàn, bởi vì nó có cái sung sướng chứ ngoài không có. Thành ra là họ chú tâm dục giới là niết bàn. Và lại nữa, cái ý thứ hai, cái ý này rất là sâu sắc. Họ nói rằng dục giới là cái cơ sở để mà chuyển sanh tử ra niết bàn. Dục giới là cái cơ sở để chuyển sanh tử ra niết bàn. Cái câu này rằng hay thì có hay đó, nhưng mà nếu mà học Phật mà không sâu thì tưởng rằng họ nói như thế là đúng chân lý rồi. Bởi vì dục giới nó có nhiều cái thứ phiền não, nhiều thứ vô minh, nhiều thứ ô trược, trong đó cả kiếp trược phiền não trược đều ở trong dục, ở trong cái cõi đời, trong dục giới. Vậy thì nó là cơ sở để chuyển ra niết bàn chứ gì. Nói như vậy là lý luận nghe như vậy là đúng quá rồi, không nói cách nào hơn nữa được. Nhưng mà đó là phương diện tục đế, nghĩa là giáo lý tiểu thừa nói như vậy là trúng. Còn đại thừa ông mãi nói vậy không trúng. Bởi vì cái tư tưởng của đại thừa nó không phải vì có cái khổ sở, cái ô trược của dục giới mới có niết bàn. Mà cái niết bàn tự tánh tâm định này người ta không cần dựa trên cái cơ sở của dục giới mới có. Do vậy cho nên nói là dục giới là cơ sở là để mà chuyển sinh ra là nếu bàn là đứng trên phương diện pháp trước mà nói thì đúng. Chuyển phiền não sinh tử thành bồ đề nếu bàn đó là đứng trên diện pháp trước mà nói thì đúng. Còn đứng trên diện pháp tánh là lý tánh là, thì mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh nếu bàn. Như vậy thì đâu có cần phải dựa vào những cái phiền não nhiễm ô để chuyển để mới có nếu bàn. Không có phiền não nó gì hết mà tự tánh thanh tịnh của mọi người muốn thanh tịnh đó là niết bàn rồi. Do vậy cho nên là họ nói dục giới là cơ sở chuyển sanh ra là niết bàn là thuộc về cái tư tưởng của ngoại đạo, không đúng chân lý. Nghe qua như đúng chân lý mà kỳ thật không đúng. Bởi vì kinh điển của đại thừa người ta cho rằng tất cả mọi người đều có Như Lai Như Giác Diệu Tâm, tức là cái tâm trong sáng màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt rồi. Thế thì đâu có phải là vì có cái dục giới mấy người ta mới là có cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm. Mọi người đều có bậc tánh nói theo cái niết bàn. Thế thì là đâu phải vì có dục giới khổ đau kia mới làm cho con người ta mới có bậc tánh. Mà thật sự là bậc tánh của mọi người vốn có. Mọi người đều có tri kiến Phật. Mọi người đều thể tánh của mọi người là tịnh, là minh. Tâm của mọi người là chân tâm, là thường, là trú, là thường trú. Chứ đâu phải dựa vào cái sự đau khổ, sự ô trược, cái sự phiền não vô minh mà mới có được những cái đức tánh thanh tịnh kia. Cho nên cái của tôi nói bây giờ là tôi nói phải nói rằng là tôi diễn đạt rất là sâu. Mà cái sau này á, những người mới nghe không phải tôi nghe nói cái gì đâu. Còn cái học thiết á, học mà có quá trình á thì nghe mới thấy cái chỗ sâu sắc của đạo. Hai là ở cho hai là sơ thiền là niết bàn, vì có sơ thiền không có ưu thọ. Dục giới ta gọi là ngũ thúc tạp cư địa. Hai là sơ thiền là cái bằng ly sanh hỷ lạc địa. Do ly cái ưu thọ cho nên có niết bàn. Sơ thiền là niết bàn. Ba là nhị thiền là niết bàn, vì có nhị thiền không có khổ thọ. Đạt tới cái chỗ nhị thiền cho mình ly hỷ diệu lạc địa. sơ thiền ly sân hỷ lạc địa, nhị thiền tinh sân hỷ lạc địa. Cái người mà đạt tới nhị thiền tu thiền định đó mà, thì nó không có khổ họ. Bốn là tam thiền là niết bàn, vì cõi tam thiền rất vui đẹp. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, có cái vui màu nhiệm. Năm là tứ thiền là niết bàn, vì tứ thiền đã dứt hết khổ và vui. Họ cho rằng đã đến cõi tứ thiền không còn sanh tử luân hồi. Đấy, đó là ngoại đạo đó, ta chủ trương ra là năm thứ niết bàn: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn cái cấp bậc thiền định đó, mỗi một cấp vậy đó là một thứ niết bàn. Dục giới là cơ sở để chuyển ra niết bàn. Những cõi đời đó họ cho rằng đạt đến cõi tứ thiền là không còn sanh tử luân hồi. Những cõi trời đó được cái quả báo an lạc có mức độ là phước báo hữu lậu, chưa phải là cảnh giới thù thắng thanh tịnh của bậc thánh hiền. Vì làm chấp năm tứ niết bàn khi chân lý nên xa vào ngoại đạo, sai mất tánh bồ đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ 10, là ngoại đạo thứ 10 ở trong cái hành ấm. Lập ra cái luận viên đạo chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn như vậy. Mười thứ hiểu biết điên rồ trong thiền na như vậy là do hành ấm và dũng công chuyển hóa giữa vọng và chân giao tranh nhau mà sanh ra. Chúng sanh mê muội không biết, gặp những cảnh như vậy cho rằng mình được chứng đắc thánh quả, sanh tâm ngạo mạn, khoác lác khoe khoang, với đồ mê hoặc biệt bợm người ngộ đạo để hòng phơm góp lợi dụng thỏa mãn hương danh. Hạng ngu si như thế chỉ gạt được những người có tâm ngộ đạo mà thiếu học đạo thôi. Với cái nhãn quan của những người trí tuệ tham cứu tinh tồn tam tạng giáo điển, nghe qua đã biết cửa địa ngục mở rộng để chờ đón bọn vô minh hắc ám chỉ biết có lợi dưỡng này. Cho nên tôi xin thưa với đại chúng là cái việc tu hành mà lãnh đạo mà đi giảng thuyết về kia đó, làm thầy mọi người đó, đừng có ham, không có sung sướng gì đâu. Làm cái nghề tu hành này, truyền đạo này nó nguy hiểm lắm. Người ta thường nói rằng là làm chính trị sai lầm là làm khổ nhân dân trong một nước. Làm thầy thuốc sai lầm thì là giết chết từng người từng người. Còn làm văn hóa, văn hóa nó đi đôi với đạo đức với tôn giáo này, mà sai lầm á là nó di hại, nó giết chết cái tinh thần, cái linh hồn của nhiều người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu nói của những cái người mà trí tuệ đã đúc kết cái điều đó là điều có thật. Những cái tôn giáo mà đưa ra một cái chủ mới xã tội nay thì muốn 5 năm gì đó, ông đó là bị làm nhục hình trước quần chúng đông đảo rằng là cái tội ông nói rằng không phải trời tròn và đất vuông, mà ông nói rằng là cái quả đất xoay, mà quả đất nó không phải là nó là cái dưới chót, mà nó quay lơ lửng giống như ngày nay các nhà khoa học đã nói đó. thế là bị tội đó. Mình đang mà xử tội đó. Thí dụ cái chuyện đó thôi. Rồi bây giờ này giáo hoàng hiện giờ đó ngài mới xả cái tội đó, mới xác định rằng là cái tội đó bắt tội không đúng, mà cái ông Galileo nói chân lý đó là đúng. Cho tới bây giờ thời gian rất là dài ha. Còn chưa kể những cái khác, ai cãi cũng không được. Cho nên cái chữ tôn giáo nó có cái nghĩa là giáo điều, tuyệt đối phải chấp hành cái lời dạy của cái vị giáo chủ mà ta đưa ra cái chủ thuyết đó. Người nào nói khác đi là phải xử tử. Do vậy mà cứ truyền đạt cái tư tưởng dù không đúng chân lý mà truyền đạt mãi ra, khi thế lực nó bành trướng rồi, nó đông quá rồi, người nào muốn sống yên cũng phải vào trong cái tôn giáo đó. Thế thì là muôn đời đều là không có sống trong chân lý được. Do vậy cho nên là làm nhân quá sai lầm, làm tôn giáo sai lầm, là di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mà làm như vậy là có tội chứ. Cho nên đáng sợ chứ không phải là sung sướng đâu. Đối với tôi là tôi nhìn ở trên cái giai cấp lãnh đạo, cái giai cấp mà Đức Phật của chúng ta là chống cái giai cấp Bà La Môn đấy chứ. Chống cho nên ngài khổ sở vô cùng. Nói khổ sở thì không đúng, nhưng mà là ngài phải chịu đựng. Ngài chịu đựng cái sự mà đấu tranh, cái sự mà ganh tị, sự thậm chí là giết chóc, ám sát dài dài trong cái đời hành đạo đó chứ. Là tại vì không có phi chân lý của đạo khác. Thành ra Đức Phật truyền đạo cực lắm, là tại vì muốn đem cái chân lý mà truyền đạt, thì những cái người khác ta thấy mất quyền lợi của ta là ta phải thanh trừng, ta phải triệt hạ văn minh. Sao tôi dạy mấy mươi năm trời, học trò bao nhiêu chục đợt chứ không phải là bao nhiêu đợt nhé, mà tôi không dám thâu đệ tử nào làm đệ tử ruột của mình để xuất gia. Tại sao như vậy? Là vì tôi có cái thấy của tôi. Đối với tôi á, cái đạo Phật không phải là để quy tụ cho nhiều người để tôn thờ Phật, cùng nhau lại Phật, kính Phật, cúng Phật, xây chùa cho Phật ở. Đối tượng phải là đạo Phật không phải là cái đó. Mà đi tu theo đạo Phật là phải học Phật cho thật sự, để truyền bá chánh pháp của đạo Phật, để cho người ta đừng có bị lầm lạc trong cái việc thờ không cần thiết, cúng không Phật cần thiết, lại không cần thiết, lễ bái không cần thiết, mà áp dụng đời sống cho cần thiết cho mọi người. Chứ tôi nhìn Phật, Đức Phật của chúng ta ra đời không phải để cho mọi người lại đâu nha. Các vị lại làm cho Phật bực bội lắm, nhiều khi các bực bội lắm mà các vị đâu có hay. Tôi nói thật, tôi cỡ tôi này mà các vị mà xin làm lễ tôi là tôi bực bội mà các vị đâu có hay. Thì Phật cũng vậy thôi, Phật còn cao hơn tôi nữa. Ông thấy ông nói tụi này ngu si dữ vậy thôi. Ta đã nói là không cần cái việc đó. Cái việc mà ta dạy cho các ngươi là sửa đổi thân tâm các ngươi, cho sống đời sống cho có hạnh phúc an vui, có tự tại, khinh an, có niết bàn và bồ đề. Đó là mãn hoài của ta xuất thế ở thế gian. Chứ ta ra đời để cho các ngươi lại hay sao? Mà ta mới vừa nghỉ ngơi cái các người lại đốt nhang gõ beng 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 lại lại rồi mới vừa hoài vô đó, ngồi cái chỗ thoải mái chút là Phật ơi Phật ra cho con lại nữa, nó thóc khác vô lại. Trời ơi, làm như lá cho tôi mà cực như thế này, ta về chứ ta đâu có làm. Thành ra là cái nhìn của tôi là đạo Phật cũng như Đức Phật ra đời không phải để cho người ta lại, không phải để cho người ta cúng, không phải để cho người ta là trang điểm lầu đài sớm chợ thật đẹp đẽ quý giá để tôn thờ, con. Mà vấn đề là phải truyền bá cái chánh pháp để cho mọi người sống có chân lý, đúng chân lý, sống trong chân lý để được an vui giải thoát được Phật. Mà việc đó, mà mong mỏi việc đó thì nói đúng là phải vô cùng khó khăn. Sức mình làm chẳng được là bao nhiêu. Do cái chỗ đó cho nên là giải thì giải, giải thì giải hưởng, kéo là giải trí âm đó mà mặn mà giải ai. Sửa lần Nguyễn Du nói vậy. Giải không có người trí âm, giải rồi là bao nhiêu đệ tử lại ra đến vào hơn mình hết trơn hết trọi. Tức tức địa vị uy quyền ở trên đầu trên cổ mình hết trơn hết trọi, mà cái lý tưởng mà mình muốn tìm đạt không có. Cái chỗ đó là cái chỗ khó vô cùng. Cho nên là cứ dạy mà thôi. Nếu cần tôi dạy thì tôi dạy, không cần thì thôi. Còn cái mà bảo rằng là tôi chịu trách nhiệm là người này là người của tôi, là của tôi, là đệ tử này kia nọ, tôi thấy rằng cái điều đó tôi làm không nổi. Không thể đào tạo một người đệ tử mà đi con đường của mình được. Mà nếu đi con đường, đi con đường của mình nó không đi được thì nó không phải là cái kiểu của mình, thì đó là mình lãnh trách nhiệm chứ. Do vậy mà sẵn sàng có thể dạy mà không làm, không thôi là cái chỗ thấy đạo Phật khó đấy. Dạy đạo Phật mà đủ học những cái nghi lễ để truyền đạt cái sự cúng bái này kia, cái đó là cái ông Phật Thích Ca trọn đời đã phát. Cái đạo Bà La Môn là cái đạo sư tổ trong cái việc mà cúng bái, đứng trung gian giữa nhân loại và các thần linh. Cái đạo Bà La Môn là cái đạo mà đứng trung gian ăn lợi nhuận, là thuộc về loại sư tổ Bồ Đề, tổ sư Bồ Đề trong cái loại đứng trung gian thâu lợi nhuận. Mà Đức Phật người chống cái đạo đó, cho nên vô cùng khó khăn trong cuộc đời đó. Nên bây giờ thì mình thừa kế lãnh cái vai trò đứng trung gian giữa quỷ thần có không biết để mà thâu lợi nhuận. Như vậy thì làm sao mà vui được để mà làm? Thật ra tôi làm không có được. Sao Như Lai diệt độ A Nan, các ông và những người đệ tử Như Lai phải truyền bá chánh pháp, khiến cho những người ham mộ Bồ Đề Niết Bàn hiểu rõ những sai trái nói trên. Có như vậy mới thẳng tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không sợ lạc lầm. Phải truyền đạt cái đó thì đang làm sao cho người ta không còn mê mờ, không còn sai lầm trên con đường tìm đạo nữa. Cái đó mới là cái cần thiết của đạo Phật. Bây giờ nghiên cứu tới những cái sai lầm về thức ấm. Phật bảo này A Nan, người chuyên tu chỉ quán đến khi hành ấm hết rồi. Hành ấm tức là những thứ phiền não vô minh mà nó che chiếu trong phạm vi hành ấm, thì những nguyên nhân luân hồi từ nghiệp thô đến tới gần như bạc hả. Với quả giải thoát giác ngộ, người này bước đến chẳng còn xa. Nếu như gà gái canh năm nhìn về phương đông đã có hửng sáng ở chân trời. Giai đoạn này thiền giả sáu căn rỗng lặng, không còn dông lũi theo tầng cảnh, nội tâm ngoại thân đều trong sáng, thể nhập tam, cái tánh vô sở nhập, vượt qua được những cái chớp mắt của mấy chục thứ trên sắc thọ tưởng hành. Thì bây giờ nó tới trình độ tốt rồi, thể nhập được cái tánh vô sở nhập, thấu suốt nguồn gốc của sinh loại, thấy biết được cái tánh tổng quát của thế giới chỉ còn một cái phần tinh vi u ẩn chưa tận tường. Đó là trạng thái của thiền giả đang còn ở trong cái phạm vi của thức ấm. Cho đến khi nào sáu căn nhân duyên hổ dụng, bấy giờ thân tâm và mười phương thế giới trong sáng như ngọc lưu ly. Đó là hiện tượng biểu hiện của thiền giả đã hết thức ấm và vượt qua mạn trược. Bây giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo như quyển hóa chẳng có gì. Cái câu đó rất là thích thú. Thật sự khi mà đạt tới cái trình độ mà giác ngộ thật sự thì nhìn lại tất cả mọi sự đều là như quyển hóa chẳng có gì. Để ý cái câu đó, mười phương chư Phật tu hành mà khi mà đã tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi là nhìn tất cả những hiện tượng sự vật sanh khởi sanh diệt, diệt sanh xưa nay đó như là cái chuyện mà trong cái giấc chiêm bao của đầu hôm mà bây giờ đây mình thức giấc vậy. Nó thật là như là một trò quyển hóa vậy. Mà cái câu này nghe đơn giản vậy đó, mà phải thâm nhập câu này mới thấy thật cái thật màu nhiễm của đạo Phật. Phải tâm như vậy, nhìn lại sự vật từ vô thủy cho đến ngày nay, bao nhiêu sự diễn biến lịch sử văn tự ghi chép lại, các vị tư duy mà cho kỹ càng lại mà coi, thật sự có gì còn gì được gì đâu, không có cái gì thật hết trọn. Tất cả đều, mọi sự vật đều diễn biến, đều trôi qua, chẳng còn lưu lại cái gì. Ý như là cái chuyện mà của giấc chiêm bao, bây giờ thức tỉnh lại thì sự kiện trong chiêm bao thì còn nhớ, nhưng mà không làm sao mà tìm ra được cái nguồn gốc tồn tại những cái gì trong những cái điều mà mình thấy trong chiêm bao. Thế thì là chẳng phải là quyển hóa đó sao? Cho nên bây giờ đây mình nói thì người ta nói mình có lẽ là tu hành rồi mình thành cái gì thì nó muốn khùng điên hay sao? Tôi nói ví dụ như là tất cả ở thành phố này, cũng như tất cả những cái thành phố trên thế giới này, những cái con đường phố đều là tên của dân nhân, của những người gọi là vĩ đại đó. Chẳng qua là cái cách sắp đặt tổ chức của người đời vậy thôi. Chứ ai nói cái tên đường đó rồi còn nhớ lại cái người đó là cái gì, và cái vong hồn người đó hay là sự là an lành hạnh phúc gì của người đó nó ở đâu? Hoàn toàn không có. Chỉ có danh mà vô thật. Rồi còn như nay tán thán như thế này, mai tán thán như kia, lâu lâu ấy, những cái người, những cô giáo mới lấy ra cái gì hết, cái dạy gì lịch sử, mới lấy ra danh nhân này, anh hùng nọ, diễn đạt ra này kia, nói là nói vậy thôi, chứ còn cái người kia thì nhớ sanh yếu yếu, yếu yếu tại thì trung thế, giả không tử, giả không quỳnh tiền, lỗ thởm bất tương phùng rồi. Kim giả không ngân, giả không tử, hậu hà tàn, mãi thủ trung rồi. Chỉ còn có mấy cô giáo đem ra mà nói lại cho mấy học trò nhỏ nó nghe. Giờ thử tưởng tượng nếu cái thân mình đem ra là được một người mà được nói như vậy,
Rồi thử coi cái đời của mình được cái gì. Cũng vậy thôi. Cho nên là tôi nhớ một câu mà hồi đó Hòa Thượng Pháp Lam mà ông nói, tôi cười là tôi rất thích. Có ông Hòa Thượng đó, ông tu coi rất là bình dân giản dị,
thích sạc
tâm thôi. Nhưng mà bạn bè thì cũng là đông đảo trong giới tu hành mà. Rồi khi mà bạn chuyện nhau đó, ông này mới cất được cái chùa thật là vĩ đại. Ông nói rồi thì cũng vậy. Nó ông kia mới mua được cái nghĩa trang 7 mẫu, nghĩa là trời ơi bây giờ chung danh cái đồ tiền bạc dữ lắm. Ông nói rồi thì lốc bổ rồi cũng vậy rồi. Rồi nói ông kia trời ơi, ông mới làm một cái cơ sở, nghĩa là nhà đòi vàng, nhà đồ, đồ cơ đó mà làm cái là mỗi đám là lấy thôi bạc triệu mà một tuần lễ và mấy đám nghĩa là thôi bao nhiêu triệu bạc. Có mấy cái xe hơi này kia đủ thứ ban, đủ ngành, đủ nghề. Cơ sở lớn lắm mà đẹp lắm, mình giàu tiền dữ lắm. Ông nói rồi thì cũng vậy. Cái từ cũng vậy đó, tôi tâm đắc hết sức. Hiếp tin rồi là cũng vậy. Tôi mấy mươi năm mà chẳng làm ra được cái gì. Lục đục ma cũng khi ăn mặc ở ngủ thở trong cái chỗ bùn hôi nước động vậy. Rồi hỏi vợ từ thân sao thì cũng vậy. Rồi các vị bạn bè của tôi đó, ông này bạc tỷ này qua bạc chục tỷ khác, còn có ông năm mười cái chùa bay tới bay lui trên thế giới. Rồi hỏi ông này sao, vợ nói ông này cũng vậy. Mà cũng vậy mà tôi nghe một cái chuyện cũng vậy này là mới đáng thương nữa chứ. Năm bảy cái chùa trên thế giới mà bây giờ nghĩa là ở trong một chỗ thôi chứ không có được đi đâu hết, bởi vì có người quản lý chặt chẽ. Có người quản lý chặt chẽ, tiền bạc giúp đỡ này kia là do người ta bỏ ra. Do vậy cho nên giờ ta quản lý cái người này chặt chẽ. Mà chùa năm bảy nhất trên thế giới nha, mà muốn đi đâu là đều có ngoài cái ở ngoài quốc mà. Các cái giấy mà passport rồi cái giấy thông hành là không cần nữa. Muốn đi là mua giấy máy bay đi à. Nhưng mà bây giờ đây là có cái giấy passport đặc biệt ở trong nhà thôi, không có giấy đó là không được đi. Mà tiếp khách mà không có cái giấy đó cũng không được tiếp khách. Thế là tôi nghe tôi nói giờ vậy thì cuối cùng là ông bạn của ông cũng vậy. Có ai vậy? Cái từ cũng vậy đó, nó giống như cái từ mà thập như thị của anh. Cũng như vậy là cũng như vậy mà. Cuối cùng là cũng vậy. Cho nên mà chiêm nghiệm được cái câu này nè, cuối cùng rồi đều là như quyển quá đó. Mọi vật đều như là cái câu chuyện của giấc mộng đêm qua. Nhớ rõ ràng mà tìm nguồn gốc để lấy không có. Đố ai mà tìm được cái gì của trong giấc mộng. Câu chuyện của mộng thì nhớ đó. Câu chuyện của Hoàng Lương Mộng đó, lưu sanh đó, nằm trên bao thấy trong một cây chưa chín đó, mà có câu chuyện nó diễn biến 80 năm. Cuộc đời ân quán giang hồ thanh trầm dinh dục 80 năm, nó chừng tính giấc dậy thì nồi cây này chưa chín nè. Nhớ rõ ràng mọi sự việc trong quá trình diễn biến 80 năm, nhưng mà lấy ra cái sự việc đó không còn. Lấy lại chỗ đó, nhưng mà phải là dài dẳng gió sương trong cuộc đời rồi nghe cái đó mới chiêm nghiệm mới giống như nó mới hay. Chứ còn mà chưa có dài dẳng gió sương là nghe không hay đâu. Cũng vậy hết à. Ê, tôi thích câu này lắm. Bây giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo như quyển quá chẳng có gì. Các vị đâu có hiểu rằng là cái từ tam giới như Đức Phật nói là nói mà chơi chứ đâu có phải có tam giới đâu. Không có tam giới. Nhưng mà tại cái lúc cần nói có tam giới là nó có tam giới. Mà tới cái lúc Như Lai nói là không có tam giới mà Như Lai phe ra tam giới, Như Lai nói có tam giới. Ừ. Trước bữa là tôi giảng cái kinh Pháp Hoa là tôi mới chỉ cái chỗ đó, tất cả mọi người đều thấy, không phải là tôi nói là tự đặt đâu. Vì là có lúc nói việc mình, nói việc xa xưa của mình, nói việc hiện tại của mình. Và cũng có lúc Như Lai nói chuyện xa xưa của các đệ tử và nói chuyện hiện tại của các đệ tử. Có lúc nói việc mình, có lúc nói việc người. Có lúc nói có tam giới, có lúc không có tam giới mà Như Lai nói có tam giới. Rồi có lúc Như Lai nói chẳng có tam giới gì. Có lúc như không có vô thượng bồ đề gì hết mà Như Lai nói Như Lai chứng đắc vô thượng bồ đề. Rồi có lúc Như Lai nói Như Lai không hề chứng được vô thượng bồ đề gì hết. Như Lai là vô số phương tiện. Mà ông mà hiểu được cái đó của Như Lai thì mới gọi là người đệ tử của Như Lai thật sự. Cho nên kinh Niết Bàn có cái từ tiên đà bà nó hay lắm, tôi tâm đắc lắm. Nhà vua có cái mật ngữ dùng chữ tiên đà bà, mà lúc nào nhà vua nó ta cần tiên đà bà là phải đem muối, đem nước chấm thêm. Nó ta cần tiên đà bà là phải đem nước và quần áo để nhà vua tắm. Nó ta cần tiên đà bà là phải đem ngựa, đem cung tên để cho nhà vua đi săn. Đi săn chơi đỡ nó về, ta cần tiên đà bà thì phải pha nước cho nhà vua tắm. Tắm rồi nó ta cần tiên đà bà thì phải đem bình trà nóng ngon lành cho nhà vua uống. Mà có một từ ngữ thôi mà cái người hầu nhà vua phải hiểu cái mật ngữ của nhà vua mới gọi là làm là cái người hầu nhà vua được. Thì giáo lý của đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật là vô số phương tiện. Đạo Phật muốn nói sao nói. Nhưng mà cái người mà làm trưởng nam của Phật, thị giả của Phật phải biết lúc tại sao lúc đó Đức Phật nói vậy, tại sao lúc kia Phật nói vậy, tại sao lúc nọ Phật nói vậy, mà không hề có sai trái. Như là không hề nói dối, không hề nói lừa đảo. Mà trên kinh điển là thấy có mâu thuẫn nhau, có chống bán nhau, giống như là Như Lai nói không thật, có lúc về lúc khác. Nhưng mà cái người đệ tử Như Lai là phải biết việc đó. Do vậy cho nên vấn đề thuyết pháp của Như Lai là có tứ tất đàn đó, cái người học cũng phải biết. Không học tứ tất đàn là cũng không biết Như Lai. Mấy cái từ đó, mấy từ đó nó sâu nhiễm lắm đó chứ. Phải thiền định mới biết được. A Nan thiền giả hết sức ấm vượt qua mạng trượt, đã diệt được cái quan niệm sanh diệt nhưng mà chưa đạt đến cái vui tịch diệt. Lúc lực căn của người này thông suốt, cái hiểu biết của họ đứng lặng rỗng thông cùng với 10 loại chúng sanh trong 10 phương. Dựa trên sự hiểu biết rộng rãi bao quát đó, họ lập ra cái luận thuyết gọi là nhân chân thực, và chấp mắt nơi đó nên trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La chấp con Minh Đế. Đại chấp con Minh Đế hay là Thượng Đế hay là Phạm Thiên vân vân đều là do cái nhận thức của họ ngang cỡ đó, rồi họ chấp ra và họ đặt ra như vậy. Họ lập ra cái luận cái bằng, cái thuyết luận thuyết gọi là cái nhân chân thường, và chấp mắt ở nơi đó trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La chấp con Minh Đế, mê mũi bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương rằng có tâm năng đắc và có cái sở quy. Cho nên là chấp có cái tâm năng đắc nha, là mình được chứng quả này địa vị nọ, gọi là cái tâm năng đắc. Còn cái quả sở quy là ví dụ như mình là mình chấp là có cái quả bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, để mình hướng về mình quy vào đó, để mình cầu mong được cái quả đó. Sai đó, không được chấp có cái quả sở quy. ví dụ như cái niết bàn mà tôi nói nãy đó, thật sự ra mọi người vốn có cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vĩnh viễn rồi,
chẳng qua là bị mình bị cái thứ phiền não vô minh do cái chấp ngã chấp pháp chấp sai lầm của sự vật, do biến kế sở chấp, chỉ biến kế đây là chấp vô số cái mà không có cái nào đúng chân lý. Từ cái chấp ngã năng đắc, cái nhân năng đắc và cái đối tượng sở quy này nè, rồi nó sanh ra vô số cái chấp sai lầm gọi là biến. Chứ biết là phổ biến, chấp phổ biến đều là sai lầm hết. Hôm qua tôi có được một cái cúp điện thoại từ ở bên Úc, thì bên Úc người ta gọi về, người ta nói về cái chuyện nhận thức người ta tu hành, trên đường tu hành ta hỏi vậy chứ có thể đi tới được không, có sai lầm không, mà ta nói về vấn đề ba cái tánh duy thức, cố ý bỏ cái biên kế, nhìn tạm mặt về cái tánh y tha để tư duy sự vật hiện tượng giảm pháp là y tha duy như sinh khởi, rồi cố gắng lừa lọc hóa giải xóa bỏ những cái tánh biên kế. Ngoài ra cái mà ta không cần cầu nguyện gian sinh lễ bái gì hết, vì cái chất vỏ con người hồi nào giờ ta không có thích cái vụ đó. Hỏi đi vậy là có lạc đạo không? Tôi nói đi vậy là đúng rồi đó. Cố ý cố gắng mình nhận thức về cái tâm biến kế của bản thân mình, chấp mắt cách vô cớ bậy bạ lôi thôi tùm lum gọi là biến kế, và tập trung lại mà nhận thức về cái sự vật hiện tượng là y tha duyên như thân khởi, gọi là y tha. Mà thấy được cái thực tính của ta rồi, xa lìa cái chấp mắt biến kế quanh co tùm lum kia, là tự nó có cái viên thành, chứ đừng có mong cái tánh viên thành nha. Nó có ba tánh, mà cái tánh viên thành là cái tánh đạt yêu cầu rồi, là cái chỗ viên thành, nhưng mà đừng bao giờ mà mong mỏi cái viên thành đó. Anh ăn với kinh điển này cũng vậy đó, thế mà có cái đối tượng mà mong cầu á, cái quả sở quy á, để hướng về đó là sai rồi. Hôm qua tôi cũng nói vậy, tôi nghe được những người học như vậy cũng mừng. Trong này của họ cũng có một Phật tử viết cho tôi cái thơ, nó đúng ra chẳng lẽ đem ra bài đọc ha, giáo viết việc được những cái thơ vậy đó. Tôi vui tôi mừng á, coi như cuộc đời tôi nó không phí lãng bằng cho tôi, nghĩa là cả ngàn lượng vàng, chứ đừng có nói cái thứ mà 1, 2, 3, 4, 5, 10 lượng, nói láo nó nhầm gì tôi, không có nhầm gì tôi, cho tôi là thứ chục lượng vàng không có nhầm gì, mà không có cho là nói cái đó còn bậy bạ hơn nữa. Còn cái thơ mà viết mà đúng đạt thật sự là người ta có học đạo, ta đạt đạo ngàn lượng vàng không đổi. Cuộc đời của tôi là cái đó, chứ đâu phải là cuộc đời của ta đời để ăn bảy bả là cái thứ vàng bạc. Vàng bạc đã tu rồi đó, giờ là bao nhiêu tận rồi, là tại vì không nhận vàng mà đau khổ vô cùng, là tại không nhận vàng chứ không phải do nhận vàng. Thế ra là những cái điện thoại như thế, những cái thơ như thế, tôi thấy cuộc đời đủ dốt. Thỉnh thoảng ở bên ngoại quốc, có ngoại quốc thỉnh về gửi cho hòa thượng đây, gửi cái phát về, cũng nói vậy, nghe tất cả bộ băng của tôi rất là bằng hoàng. Hồi nãy có vị sư ở bên Mỹ là mới gửi về cho 150 đô, là hồi đó giờ không có biết à, không gặp tôi không biết à, mà do nghe cái bộ Di Ma Cật, bộ băng Di Ma Cật đó tôi đã gửi về, cái thơ đó mà đem đọc nghe cũng là cảm động á. Cuộc đời của tôi là cái đó đấy chứ, còn cái tiếng là vàng nhậm gì, tất nhiên là có, ăn bằng tiền bằng gạo bằng quần áo mặc, ăn mặc ở ngủ ỉ có mà, nhưng mà không quan trọng cái đồ đó, không quan trọng gì hết. Thật ra là cái thích là chỗ đó,
nên đừng có chấp là có cái tâm mong bắt và có cái quả sở quy là không được. Thử chư pháp thánh nghĩa sao tức xuân vô tánh thứ vô tự như tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tâm. Cái tâm liên kế không có. Còn cái tánh mạy tha đó, tánh mạy tha đó không phải là tự nhiên mà là vạn pháp đều là y tha duyên như thân thể, tức là duyên sanh. Còn cái tánh mà gọi là cái tánh duyên thành đó là do diễn ly tiền, do hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh, tức là do xa lìa cái tánh liên kế, cái tánh chấp ngã, cái tánh chấp pháp của cái tánh liên kế. À, thế còn kỳ thật là cái tánh viên thành thật chẳng có tánh gì cả. À, hậu do những cái tiền sở chấp ngã pháp tánh, thử như pháp thân nghĩa giữa tất thị chân nhân, đó là cái thân nghĩa của vạn pháp, đó là chân lý của vạn pháp đó, cũng gọi là chân như của vạn pháp đó, thường như kỳ tánh cốt, đó là cái tánh thường như của vạn pháp đó, tức như tất thật tánh. Là cái tánh, cái thật tánh của duy thức là cái tánh viên thành, mà đừng có chấp, đừng có mong mỏi hy vọng chứng nhập gì đó cả, miễn là xa lìa cái tánh viên kế, nhận thức được cái tánh viên sanh duy thanh khởi sống đúng chân lý, nhìn qua giả pháp qua phẩm như thị thì nó tự thành cái tánh viên thành thật. Còn có cái chỗ thứ quy là thua rồi. Cho nên tu hành và cầu mong được chứng đất này kia là coi như là dạy đạo vậy, là không biết, không có chứng cái gì hết nè. Cái tự tánh tinh tịnh niết bàn có rồi mà, cũng như mà sang cái trên trời có rồi mà, bây giờ chỉ cần làm thế nào mà nghĩa là thổi toạc mây ra, mây giạt ra thì tự nhiên là tâm nó hiện thôi, chứ có mong cầu gì nữa, còn mong sao nữa có cái nào khác nữa chứ. Trong lúc nào cũng có kia mà, chỉ cần nhát mây đen đi thì nó hiện tăng ra. Cho nên là tôi nói hoài mấy cái đó, bởi vì là vô số người không dễ gì đạt tới chỗ đó. Người ta thường thường là người ta tham vọng, người ta hy vọng cái chỗ sở quy, mong cầu cái chỗ sở đắc, cái tâm năng đắc, hy vọng cái quả sở đắc để mình được cái gì. Cái đó là cái tâm tham á, vọng tâm tham lắm, cái đó là không đạt tới vô thượng bồ đề được đâu. Quả vô thượng bồ đề Như Lai không có chứng đắc gì hết trọi trên á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quả vô thượng bồ đề là hư dối, không có. Quả vô thượng bồ đề Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không hư. Không thật là gì? Chỉ tới ra một hình thức nào đều không có, màu sắc gì đều không có, mà bảo rằng hư không được. Như Lai có bồ đề Phật, có niết bàn Phật. Cho nên cái chữ mấy chữ này là tôi phân đỏ, có cái tâm năng đắc và có cái quả sở quy, đó là cái bọn ngoại đạo đó, mất tánh bồ đề rồi đó, lại có một hạng người khác nữa tu hành thiền định, tâm tánh sáng suốt rỗng rang, gần đến chỗ viên mãn, bỗng cảm thấy cảnh đối tượng sở quy mà mình cần phải nương tựa, rồi tự nghĩ rằng cầu mong cảnh sở quy để mình nương tựa, rồi tự nghĩ rằng tâm mình từ cái chỗ kia sanh ra, thập phương hư không và thế giới đều từ nơi thân của mình mà sanh ra, do vậy nó xa vào cái chấp, cái bằng năng mà phi năng, năng mà phi năng, thành bè bạn với cái bọn ma hê thủ la thiên, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự. Tâm năng vi tức là cái sự mong cầu của mình á, quả năng sự tức là cái chỗ mà mình hướng vọng để về đó. cái mỡ của bò đại nước bàn sanh ra cái giống đại mạng, đại mạng thiên cấp có cái ta khắp cùng pháp giới. Thì các cái loại mà thần thánh quỷ thần này kia đó đều là nó phát xuất từ cái chỗ mà nhận thức cái chân lý, không đạt với cái chỗ vô thượng. Rồi từ cái chỗ đó mà mình phát sinh ra cái kiến chấp ngang bằng với cái trình độ hiểu biết của mình, là nên nó thành ngoại đạo này, thành ngoại đạo kia, thành vị quỷ thần đó, thành vị phạm thiên, thành vân vân, đều là do cái chỗ kiến chấp mà không đúng chân lý trọn vẹn. Hết giờ rồi, về ngành đây đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận, Sa môn bồ tát thệ nguyện học hóa Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Rồi là nó học cái bộ kinh này. Vì cái bộ kinh này á, Đức Phật có dạy hai cách. Mỗi lần ban đầu là ngày dạy hai chương á, dạy về cái tính cái bằng đốn, đốn ngõ, đốn, đốn tư nhà. Đó. Phải hiểu cái tôi nói nãy giờ rồi, các vị mới có thể nghe được cái vấn đề đốn ngõ, đốn, dọn tù. Còn nếu các vị không tư duy, không nghiên cứu cái đó, các vị chỉ lực ngang đây là ở trên cái phương diện cho bằng, cho bằng tiệm ngõ, tiệm tiệm tư mà thôi, không bao giờ các vị đi nhanh được. Cho nên là phải để mà học dạy trong cái giáo lý này nó có đúng ngộ đúng, đúng tư, và cái giáo lý phổ biến bình dân là giáo lý tiệm ngộ, tiệm tiệm tư, hoặc là cái giáo lý khá hơn một chút nữa là đúng ngộ mà tiệm tiệm tư. Còn cái giáo lý hai chữ đầu các vị lý về là mà đọc nha, là Đức Phật dạy đốn ngộ và đốn đốn tu đây. Đốn ngộ đốn tu nghĩa là thế nào? Nghĩa là lấy cái chân khí thanh tịnh tròn đầy sáng suốt giác ngộ bản bản nhân muốn có của mình, mà nhìn vào sự vật hiện tượng, nhìn vào sắc thanh nhan bị xúc pháp lực trần này, thì ra tự tánh của nó vẫn là cái đức tính giác ngộ viên mãn tròn đầy sáng suốt thanh tịnh bản bản nhiên. Vậy thì lực căn của thanh tịnh bản nhiên và lực trần cũng tự tánh của nó có thanh tịnh bản bản nhiên, do đó là cái bằng minh đoạn vô minh phương thành Phật đạo, nghĩa là nó không có sanh ra cái vô minh. Dùng cái tâm trí giác ngộ tròn này mà nhân vào cái chân lý thanh tịnh giải thoát giác ngộ tròn này, hai cái đều là tự tánh, nó không có cái nào có tội lỗi. Mà khi đã nhận thức như vậy rồi thì sống bằng cái tính giác ngộ thanh tịnh tròn này sáng suốt đó, cho nên vô minh nó không có sân sợ. Mà con người phải bị gọi là chúng sanh đau khổ ở đây chỗ nào là vì nó vô minh. Mà ở đây vô minh không có sân khởi thì cái điều kiện đau khổ không có, cái lý do sinh ra đau khổ không có, cái lý do làm chúng sanh lục đạo là luân chuyển từ lục đạo luân hồi không có. Thế thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra Phật có thành gì đâu. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt tuyệt vời của đạo Phật đó, học cái giáo lý hiểu nghĩa đại thừa là học vậy đó. Cho nên cái này nó Phật phủ định rằng gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành gì. Tại vì minh đoạn vô minh muốn thành Phật đạo, tại vì dùng cái tâm trí viên giác thanh tịnh nhận thức cái chân lý viên giác thanh thanh tịnh biết giải thoát đều như qua đất giữa hư giữa không. Cho nên cái người trí không ai dạy gì mà tham cầu, mà mong chờ, mà trông đợi những cái qua đất trong hư không để sanh ra cái để mà hồng ăn cái ngọt ngon của nó, người trí không bao giờ làm việc đó. Ở đây như ra dùng cái tâm trí thanh tịnh soi rõ cái chân lý viên giác thanh tịnh, biết tới rồi giải thoát đều nhân sanh như nguyện rồi. Do đó mà cái lý do sinh ra tham sân si mạn nghi, sinh ra phẫn hận thương não tật sanh, không có điều kiện để sinh khởi. Mà không sinh khởi như vậy nghĩa là không có bố, không có minh, là không phải là chúng sanh được. Phạm chúng sanh là nó có bố, có minh, mà không có minh là không phải chúng. chúng sinh, mà không chúng sinh là không phải là người, người mê, mà không phải người mê là người gì? Là người giác, mà người giác là ai?
Là Phật ấy.
Cho nên Phật có thành gì đâu, Phật có mình có thành gì đâu, chỉ cần một chữ tri thôi. Cho nên cái chương này ta học một chữ tri thôi. Chữ tri là gì? Là biết vô minh, toàn thể toàn bộ vô minh, không có Phật tánh. Nói như qua đến thân tâm hư không, biết có người nào có mắt mù, có mắt mờ, mắt nhậm mới thấy có qua qua đến. Còn người trong mắt không bao giờ thấy được không có qua có qua đến. Người giác ngộ không bao giờ nhìn thấy có vô minh ở đâu cả, không bao giờ thấy nó có ở trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc tấn, trong pháp. Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cái tự tánh của nó là nguyên giác, nó là cái chân lý nguyên nguyên giác, tự tánh của nó thanh tịnh đạm nhiên. Này, cái tốt trời ở chỗ đó. Cho nên gọi là tu, tôi nói là chúng thì thật, đúng rồi hả? Trên đường tu hành các vị không có tu gì hết hả? Các vị cứ chơi như thôi. Tới giờ ăn, tới giờ làm việc, tới giờ đi chơi. Chơi cái đó là không được, chơi cái đó là vô minh rồi đó. Đi chơi mà chơi theo cái ngũ dục lạc đó là cái sướng, đó là cái sướng của những người mà bệnh lỡ lá thân thể nướng nó nhức nhối vô cùng, mà nằm ở cái hầm lửa để mà nướng. Nướng thì cảm thấy nó đã đấy, nhưng mà nó đã với cái người lỡ lá nhức như mấy từ thân. Còn cái người mà làm lẽ ai mà nướng mình mà cho là sướng chứ. Cho nên là vô trong đó là chi ta là bệnh ách, là gì đó đủ thứ đó, trong cái đàn bò đàn đàn xanh đó. Cho nên đấy tự nó cho nó đi chơi vậy cứ thoải mái đi chơi nha, chơi chỗ đó tôi có chịu trách nhiệm mà. Cái đi chơi đó là đi chơi trong một chữ tiên à, đi chơi luôn luôn phải kèm với một chữ. Tư gì? Tư cái nào là thuộc về cái pháp căn bản thì não và tự nhiên thì não thì phải tính ra. Tư cái pháp nào là cái pháp mà tàm tính tàm quý vô tham vô sân vô si sinh an có tốt vật thành xã đó. Bất hại mình tư cái đó là thuộc về thiện. Thiện pháp thì mình đi chơi trong những cái thiện pháp đó. Vì đi chơi trong những cái điều kiện thiện pháp đó là nó hợp với cái tự tánh duy nhất thanh tịnh của chính mình. Còn đi chơi với cái tham sân si mạng nghi với ngũ dục lạc á, mình phải chi, bởi vì cái đó là cái mà nó có với cái tự tánh nguyên nhất sinh động của mình. Cho nên tôi gọi là thoải mái mà ăn mà ngủ mà chơi đều phải có kèm theo mỗi chữ chữ chi ra động mà. Cho nên cái chương thứ nhất này là Đức Phật dạy quan hệ chỉ có một chữ chữ chi thôi, các chỉ cần học một chữ chi thôi. Hiểu hơn là cái cách giáo đầu của tôi như vậy. Cho nên các vị mà có thâu văn đó mà về để ý cái kiểu giáo đầu đó, nó mới mở tung tất cả những cái gút ở trong kinh điển mà các vị đọc. Cho nên là cái phương pháp mà người ta giảng cho mỗi người nó có một cái cách, mà ở thế gian ta gọi là sư phạm. Cái phương pháp sư phạm tức là cái phương pháp mà làm cái khuôn mẫu mà để làm một người mà giảng dạy cho học trò, một người nói chuyện cho khán giả, nó phải có cái mô phạm, cái cách thức. Mà cái cách thức, cái mô phạm mà khéo léo thì cho là cái người nghe ta dễ tiếp thông. Còn không mà nói cứ đều, cái nào như cái đấy, cái nào như cái đấy, cứ dần như tưởng mà đọc đó thì cái đó ai làm cũng được. Thành ra cái mà cái dấu đầu như vậy là thường thường là rất là quan trọng. Vì vậy mà bộ kinh nào á, cái dấu đầu của tôi là hai ba buổi giảng là cái ý đó. Đây bây giờ ta bắt đầu học chương 1 này. Như trong phần cáo bạch á, cái là cáo bạch mà tôi biết ở kinh á, cái tựa đề chẳng hạn như pháp hành của Như Lai trong khi tôn nhân địa, cái này là do tôi dân chọn tâm hồn cho Phật, xin đặt lại cái đề cho mình Như Lai Viên Giác. Và mỗi đầu chương tôi rút ra một câu coi như là cái cốt lõi của cái chương đó. tôi để lên là coi như cái nhan đề của cái chương đó. Mà trong kinh đó, nguyên chất của kinh đó thì không có câu nói. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái pháp hành của Như Lai.